sách các vua quyển thứ nhất, đoạn 10, từ câu 1 đến 29. Cuộc viếng thăm của nữ hoàng Sava. Nữ hoàng Sava nghe biết vua Salomon nổi tiếng vì danh Đức Chúa, thì đến đặt câu đố để thử tài vua. Bà đến Jerusalem cùng với đoàn tùy tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương liệu và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào hội kiến với vua Salomon và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. Vua Salomon giải đáp tất cả những vấn đề bà đưa ra. Không có chuyện gì là bí ẩn mà vua không giải đáp được cho bà. Nữ hoàng Sava thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Salomon và cung điện vua đã xây, những món ăn trên bàn của vua, dinh thự của quần thần, cùng các vài trang phục của họ, các thứ rượu của vua, các lễ toàn thiêu vua tiến dâng tại đền thờ Đức Chúa. Bà hết hồn, bà nói với vua,
những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về ngài và sự khôn ngoan của ngài quả là sự thật. Tôi đã không tin những điều người ta nói cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt, nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa, ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Phúc thay thần dân của ngài, phúc thay quần thần của ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài. Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của ngài, đấng đã ưu ái đặt ngài lên ngai Israel. Chính vì lòng yêu thương Israel đến muôn đời mà Đức Chúa đã đặt ngài làm vua, để ngài thi hành luật pháp và công lý.
Và bà tặng vua 3.600 ký vàng, một số rất lớn hương liệu và đá quý. Chưa từng có một số lượng hương liệu nhiều như nữ hoàng Sava đã tặng vua Salomon. Cả đoàn tàu của vua Kiram mang vàng từ Ophir về, cũng đưa rất nhiều gỗ đàn hương và đá quý từ Ophir về nữa. Vua dùng gỗ đàn hương làm các của trụ đền thờ Đức Chúa, cung điện nhà vua, đàn lia đàn hạp cho các ca sĩ. Thứ gỗ đàn hương ấy không còn và cũng không thấy nữa cho tới ngày nay. Vua Salomon tặng lại nữ hoàng Sava tất cả những gì bà ngỏ ý thích, chưa kể những gì vua tặng bà xứng với danh vua Salomon hảo hiệp. Sau đó bà lui gót cùng với đoàn tùy tùng trở về xứ sở.
Sự giàu sang của vua Salomon. Số vàng vua Salomon thu nhập hàng năm là 20.000 ký, không kể vàng do khách vãng lai, do các thương gia, do tất cả các vua Ả Rập và các quan thái thú trong nước đem nộp. Vua Salomon làm 200 chiếc thuẫn lớn bằng vàng gò. Mỗi chiếc thuẫn phải dùng tới 6 ký vàng. Vua còn làm 300 chiếc thuẫn nhỏ bằng vàng gò, mỗi chiếc mất 1 ký rưỡi vàng, và vua đặt các thuẫn ấy trong cung rừng Ly Băng. Vua lại làm một cái ngai lớn bằng ngà và dắt vàng ròng rất tinh vi. Ngai có 6 cấp, phần trên của lưng ngai thì tròn, hai bên chỗ ngồi có tay tựa, đứng sát tay tựa là 2 con sư tử. Và 12 con sư tử đứng trên 6 cấp ở hai bên, chẳng vương quốc nào làm được như thế. Tất cả các chén để uống của vua Salomon đều bằng vàng, và tất cả các vật dụng trong cung rừng Ly Băng cũng bằng vàng ròng. Không có bạc, vì thời vua Salomon bạc không có giá trị gì cả. Quả vậy, vua Salomon có một đoàn tàu biển đi Tarsis cùng với đoàn tàu của vua Kiram, và cứ 3 năm một lần, đoàn tàu Tarsis đến, mang theo vàng, bạc, ngà, khỉ và công. Vua Salomon là người trội vượt hơn tất cả các đế vương trên mặt đất về sự giàu có và khôn ngoan. Thiên hạ ai nấy đều mong diện kiến vua Salomon để được nghe sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã ban cho vua. mỗi vị đều mang lễ vật, đồ bạc, đồ vàng, y phục, vũ khí, hương liệu, ngựa và lừa. Cứ thế, từ năm này qua năm khác.
Sa mã của vua Salomon. Vua Salomon tập trung xe và ngựa. Xe có 1.400 cỗ và ngựa có 12.000 con. Vua để chúng ở các thành có xe bên cạnh vua tại Jerusalem. Vua đã làm cho bạc ở Jerusalem ra thường như sỏi đá, còn bá hương thì nhiều như sung ở miền Sơ Phê La. Ngựa của vua Salomon được nhập từ Ai Cập và Cơ Bê. Các thương gia của vua đến tận Cơ Bê mua ngựa theo đúng giá. Một chiếc xe bán ra từ Ai Cập là 600 shekel bạc và một con ngựa là 150. Đối với tất cả các vua Kết và các vua Aram, nhờ các thương gia làm trung gian mua vào thì cũng thế.